Chương 30. Một thế giới khác. Câu chuyện dừng chân, chìm trong màn sương dày đặc. Tiểu Quân rất mê Chu Sung. Hôm đó cô quyết định đi xe máy đến và bạo dạn bắt chuyện với anh. Cũng không ngờ chỉ một lần chủ động, cô đã thu phục được thần tượng. Tiểu Quân rất thích chất giọng, thích luôn cái vẻ hơi ngông nghênh đầy nghệ sĩ của anh. Cho đến khi họ chia tay nhau, cô vẫn bàng hoàng không hiểu tại sao mình lại phản bội anh. Còn Chu Sung thì không hề biết rõ ai thật sự là người gieo hạt. Gã nhà văn kia thì càng không sao hiểu nổi, bỗng dưng lớ ngớ bị hai tên trẻ tuổi nói giọng Bắc Kinh cạo cho một trận, gã bị gánh tội oan. Thật ra không phải hắn là người khiến cho Hồ Tiểu Quân to bụng. Thật ra gã Mau Mau kia là ai? Chu Sung chưa gặp Hồ Tiểu Quân, chỉ gặp gã một lần. Gã là người tình của cô ở trong game. Game là một thế giới ma ảo mà ta có thể bước vào đó. Cuộc sống ở đó chất hơn cuộc sống ở bên ngoài. Người ta có thể lựa chọn chủng tộc, nghề nghiệp, vóc dáng, cơ thể. Nếu muốn trở thành anh hùng thì người ta phải đi chiến đấu với các thế lực tà ác. Nếu thích du lịch thì người ta có thể cưỡi chim hoặc chó sói đi chu du khắp nơi, khám phá những loài động thực vật. Còn nếu thích thám hiểm núi cao hoặc biển sâu, người ta sẽ nắm bắt được vô số điều bí mật kinh hồn. Nếu thích cuộc sống độc lập, người ta có thể làm thợ săn, giao tiếp với các loài rắn, cáo, hùm beo. Người ta có thể đi hái thuốc suốt ngày ở bên cỏ cây hoa lá, hoặc có thể là một nhà nghiên cứu chế tạo ra các loài vật phẩm tân kỳ, hoặc là một người ngư dân chuyên đi câu cá bên hồ. Nhưng nếu vậy, người ta nên chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ câu được những thứ rất là bất ngờ. Hồ Tiểu Quân vào vai nữ thần của một bộ lạc. Khi chiến đấu có thể biến thành một con gấu bự, khi chạy thì biến thành một con báo săn, khi bơi có thể biến thành con hải sư, khi bay có thể biến thành chim. Trong khi chơi, người Tiểu Quân quen đầu tiên là một kỵ sĩ huyết tinh linh thánh, lấy tên là Vọng Nhân trở về, còn cô là bé con lẩm cẩm. Lúc đó cô ta đang chơi ở cấp độ 8. Hai người gặp nhau ở một cánh đồng hoang. Anh ta nói: "Nào, tôi sẽ đưa cậu đi khắp thế giới." Và cô bèn đi theo. Anh ta rất là đẹp trai, đội mũ, mặc giáp vàng, tay cầm trường kiếm. Anh ta sinh ra ở Nguyệt Thành rất là xa xôi. Ở đó đẹp như là một cõi tiên. Bên ngoài thành có rồng pháp lực bay lượn, dưới đất lấp lánh pha lê màu lam. Trong thành có cung điện trang nghiêm, vệ binh uy vũ, một triều đình hoàng tộc sang trọng. Đường phố có những cây chổi thần nhảy nhót. Còn cô lớn lên trong thôn móng huyết. Bầu trời ở đó rất xanh, khắp chốn là những sườn núi và thảo nguyên xanh rờn, khiến người ta có cảm giác như trở lại thời thơ ấu. Cô thuộc chủng tộc Nhân Ngô, có hình thức xấu xí, có đôi sừng cong ở trên đầu, lỗ mũi to tướng, người hôi hám, thỉnh thoảng lại đưa tay ra để gãi lưng. Anh ta như là một hoàng tử phong lưu, còn cô như một thôn nữ hoang dại. Cái xã hội này không chật chội như xã hội loài người, rất thênh thang khoáng đạt. Hai người kết bạn và cùng đi thám hiểm muôn nơi. Có lúc cô bị quái vật bạch cốt tấn công và anh đã vung kiếm chạy lại cứu. Hai người cùng bị chết và họ biến thành u linh ở chỗ tiên nữ, rồi cùng đi tìm xác chết để phục sinh. Sau đó họ ngồi xuống đất, vừa hoàn nguyên sinh mệnh và pháp lực, vừa cười ha hả. Cô thường nói mình là nam giới, còn anh ta cũng coi cô như một chú em. Họ thường chơi đùa với nhau cho đến khuya. Thời gian ở thế giới ấy cũng khớp với thời gian ở đời thực. Khi trời tối thì trời trong thế giới ấy nó cũng tối. Chỉ có thời tiết là khác nhau. Khi đời thực đang mưa thì ở thế giới này là một bầu trời trong vắt, lác đác vài ngôi sao. Hồ Tiểu Quân vẫn còn nhớ một mẩu chuyện. Hai người vừa ra khỏi tòa thành ngầm u ám, đi đến một khu rừng ngân tùng để làm nhiệm vụ. Con đường rất dài, mặt đường có các hoa văn rất là đẹp và sáng bóng. Cô nói, chúng ta thì chạy xe mai chạy nhanh. Hồi đó họ đều chưa có ngựa nên rất hay thích chạy. Anh ta nói, chắc chắn là cậu sẽ thua và tôi thắng. Anh ta không biết rằng cô đã được huấn luyện để biến thành báo săn, cho nên khi bắt đầu thi chạy, cô lập tức biến thành một con báo lao vụt lên và bỏ anh ta rớt lại rất là xa. Anh ta thở hồng hộc đuổi theo rồi nói, cậu lại dở mánh. Và cô chỉ cười khì khì. Anh ta không biết cô ở thành phố nào, họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì. Và cô cũng không biết anh ở đâu, họ tên gì, tuổi bao nhiêu và làm nghề gì. Ngồi một lát cô nói, chúng ta đi thôi. Anh ta nói, nán lại cái đã, tôi muốn nói chuyện nữa. Cô nói, hai nam giới thì có chuyện gì đâu mà nói. Anh ta đột nhiên bảo, cậu chính là nữ. Cô sửng sốt rồi hỏi, sao lại nói như thế? Anh ta nói, dễ thôi mà, lúc chơi game cậu không bao giờ văn tục với mọi người. Thế là cô đã bị lộ. Sau lần nói chuyện này, anh ta cùng với cô đi làm nhiệm vụ giống như trước và không bao giờ bày tỏ bất kỳ tình ý nào. Họ cùng trưởng thành vươn lên cấp 70, rồi không hiểu sao Tiểu Quân ngày càng lại cảm thấy mê mẩn và có tình cảm với anh chàng trong cái thế giới hoàn toàn không có thật này. Giống như trong cuộc sống hiện thực, có người si mê một diễn viên kịch, chính vì nó không thật nên lại càng si mê. Một hôm máy chủ game bỗng ngừng hoạt động, tức là cái thế giới mà vong nhân trở về và bé con lẩm cẩm vốn thường cùng với nhau đi khám phá thế gian kỳ bí biến mất như một làn khói. Lúc đó Hồ Tiểu Quân và mẹ đi du lịch ở đảo Hải Nam. Cô không có chơi game và cô cùng với anh chơi game 3 năm trời. Anh chưa từng hỏi số điện thoại của cô hoặc địa chỉ. Họ chỉ gặp nhau trong cái thế giới ấy. Máy chủ tắt thì họ vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy nhau. Hôm đó là ngày 6 tháng 6 năm 2009. Anh ta trong game đến nơi mà lần đầu hai người quen nhau để chờ cô xuất hiện. Anh ta dùng máy ảnh trong game chụp một bức ảnh buồn tên, ghi lại cái khoảnh khắc vĩnh viễn ấy. Anh đang đứng ở cửa sân động thét gào và lo lắng nhìn quanh bốn phía. Bên dưới hiện lên một hàng chữ: bé con lẩm cẩm ơi, đang ở đâu? Chỉ còn 5 phút nữa máy chủ tắt. Bé con lẩm cẩm đang ở đâu? Còn 4 phút nữa máy chủ tắt. Bé con lẩm cẩm đang ở đâu? Còn 3 phút nữa máy chủ tắt. Bé con lẩm cẩm đang ở đâu? Còn 2 phút nữa máy chủ tắt. Bé con lẩm cẩm đang ở đâu? Còn 1 phút nữa máy chủ tắt. Bé con lẩm cẩm đang ở đâu? Lúc 23:59, cái thế giới ấy tan biến trong câu hỏi này của anh.